Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thiện Hải. Hôm nay, ngày 17 tháng 4 năm 2021, thứ Bảy trong tuần thứ hai Phục Sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6, từ câu 16 đến câu 21. Chiều đến, các môn đệ xuống bờ biển hồ, rồi xuống thuyền đi về phía Ca-phác-na-um bên kia biển hồ. Trời đã tối mà Đức Giêsu chưa đến với các ông. Biển động vì gió thổi mạnh. Khi đã chèo được chừng 5 hoặc 6 cây số, các ông thấy Đức Giêsu đi trên mặt biển hồ và đang tới gần thuyền. Các ông hoảng sợ, nhưng người bảo các ông, thầy đây mà, đừng sợ. Các ông muốn rước người lên thuyền, nhưng ngay lúc đó thuyền đã tới bờ, nơi các ông định đến. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trích đoạn lời Chúa hôm nay ghi lại một sự kiện được coi như phép lạ thứ hai Đức Giêsu thực hiện trong chương 6 tin mừng thứ tư. Sự kiện này diễn ra sau dấu lạ Đức Giêsu hóa bánh ra nhiều để dân chúng đi theo người được ăn no mà tin mừng hôm qua kể với chúng ta. Vào thời Đức Giêsu, người ta chờ Thiên Chúa sai đến một vị vua. Vị vua này chính là một đấng Mêsia hùng mạnh, toàn thắng, đấng sẽ giải phóng dân khỏi ắt nô lệ của người Roma. Vì thế, sau dấu lạ bắn hóa nhiều, dân Do Thái nghĩ ngay Đức Giêsu chính là đấng họ mong đợi từ lâu. Họ toàn bắt người để tôn làm vua, làm người đứng lên lãnh đạo phong trào cách mạng. Tuy nhiên, Đức Giêsu đã chối từ sự mong mỏi của dân chúng. Người biết mình không phải là một Mêsia đầy quyền lực để giải phóng dân Israel khỏi ắt của người Roma, nhưng người sẽ là một Mêsia như người tôi trung đau khổ, chịu chết ô nhục và sống lại để giải phóng nhân loại khỏi ắt tội lỗi. Do đó, Đức Giêsu trốn lên núi một mình, còn các môn đệ thì xuống bờ biển hồ, rồi xuống thuyền đi về phía Ca-phác-na-um bên kia biển hồ. Việc Đức Giêsu buộc các môn đệ phải lên thuyền sang bên kia biển hồ khi trời đã chiều tối, có lẽ nhằm tách rời các ông khỏi những tư tưởng chính trị về đấng Mêsia, khỏi những dư vị thành công vang dội vừa mới xảy ra. Đã đến lúc phải bỏ lại tất cả vì Đức Giêsu muốn các môn đệ phải sang bờ bên kia để hướng về bánh hằng sống là chính người. Ngoài ra, một vài ý kiến khác thì cho rằng, Đức Giêsu có thể đã nhìn thấy trước những khó khăn mà các môn đệ sẽ đương đầu khi các ông phải hướng dẫn con thuyền giáo hội sau này, nên người chuẩn bị trước cho các ông bằng biến cố biển động hôm nay. Quý ông bà và anh chị em thân mến, các môn đệ một phen hoảng sợ, Trời đã tối mà Đức Giê-xu chưa đến với các ông, biển động vì gió thổi mạnh. Không có Chúa, đời sống thật dễ sợ. Vắng Chúa, tâm hồn chìm trong bóng đêm chỉ nói những lời đe dọa, khiến tâm hồn lo âu, xao xuyến. Vắng Chúa, tâm hồn bất an, biết bao sóng gió nổi lên, biết bao thế lực sự dữ thét gào, muốn nhấn chìm và nuốt chửng con người. Nhưng khi có Chúa, mọi sự đi vào ổn định, các ông muốn đưa người lên thuyền, nhưng ngay lúc đó thuyền đã tới bờ, nơi các ông định đến. Có Chúa, bóng đêm bị xua tan, sóng yên biển lặng. Có Chúa, chẳng cần vất vả chèo chống, thuyền đã đến nơi một cách nhanh chóng. Chúng ta hôm nay cũng giống như các tông đồ năm xưa khi đối diện với những thử thách và nghịch cảnh. Trong những lúc như thế, Thiên Chúa dường như xa cách chúng ta, người đang bỏ rơi chúng ta. Tuy nhiên, người chẳng bỏ chúng ta, dù có lúc người để chúng ta một mình, người vẫn luôn hiện diện bên cạnh chúng ta. Kinh Thánh nhắc chúng ta rằng, Thiên Chúa là sự giúp đỡ khi ta ngặt nghèo. Dù bão giông nào vây quanh chúng ta, người vẫn sẽ đưa chúng ta về bờ bến mong chờ. Thiên Chúa luôn dõi mắt trên chúng ta, đặc biệt trong những giây phút chúng ta bị cám dỗ và khó khăn. Nhưng chúng ta có trông cậy và sức mạnh và sự trợ giúp của Chúa hay không? Đức Giê-xu bảo đảm với chúng ta rằng, chúng ta không cần phải sợ hãi nếu chúng ta tin cậy nơi người và trong tình yêu lớn lao của người dành cho chúng ta. Nhưng khi những tai ương và thử thách đe dọa lấn át chúng ta sẽ phản ứng như thế nào đây? Liệu chúng ta có hành động với lòng tin cậy vào tình yêu, sự quan tâm và sự hiện diện của Thiên Chúa dành cho chúng ta hay không? Lạy Chúa, chớ gì chúng con không bao giờ nghi ngờ sự cứu chữa và sự hiện diện quan tâm của Chúa, nhất là trong những lúc ngặt nghèo. Xin Chúa củng cố lòng tin của chúng con với sự can đảm và hy vọng rằng chúng con sẽ không bao giờ nao núng trong sự tin tưởng vào Chúa. Amen.
tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin giáo phận Nha Trang. Tường thuật ngày cuối Hội nghị Thường niên Hội đồng Giáo mục Việt Nam lần thứ nhất năm 2021. Hội nghị Thường niên lần thứ nhất năm 2021 của Hội đồng Giáo mục Việt Nam bắt đầu ngày làm việc cuối cùng với cử hành phục vụ kinh sáng. Bắt đầu phiên họp đầu ngày, Đức Cha Giuse Võ Đức Minh, Giám mục Giáo phận Nha Trang, chia sẻ thông tin và tâm tình về thánh lễ tạ ơn sẽ được tổ chức vào 17 giờ chiều cùng ngày tại nhà thờ chính tòa Giáo phận Nha Trang để ghi niệm và tạ ơn 350 năm Đức Cha Pierre Lambert de la Motte đặt chân đến vùng đất Nha Trang ngày nay và 50 năm linh mục của Đức Cha Giáo phận Nha Trang. Tiếp theo đó, hội nghị lắng nghe những chia sẻ của Đức Cha Giáo phận Đà Lạt. Hội nghị cũng chấp thuận để Giáo phận Đà Lạt khởi sự tiến trình xin mở án phong chân phước và hiển thánh cho Đức Cha Jean Cassen. Kết thúc phiên họp cuối cùng của hội nghị, Hội đồng Giám mục đã ấn định thời gian tổ chức hội nghị thường niên kế tiếp từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 10 năm nay tại Tòa Giám mục Thái Bình. Tin Vatican. Từ Chủ nhật 18 tháng 4 này, Đức Thánh Cha sẽ đọc kinh tại Quảng trường Thánh Phêrô. Từ trưa Chủ nhật 18 tháng 4 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco bắt đầu đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng với các tín hữu tại Quảng trường Thánh Phêrô sau 4 tuần bị tạm ngưng vì đại dịch COVID-19. Tình trạng lan lây khó lường của virus corona khiến cho các buổi đọc kinh trưa Chủ nhật của Đức Thánh Cha với các tín hữu tại Quảng trường Thánh Phêrô bị ngưng nhiều lần và diễn ra dưới dạng trực tuyến. Lần đầu tiên bị ngưng trong 2 tháng rưỡi, từ mùng 8 tháng 3 đến ngày 24 tháng 5 năm ngoái. Sau đó, trong hơn 1 tháng rưỡi, từ ngày 20 tháng 12 năm ngoái đến mùng 7 tháng 2 năm nay, rồi lại bị đóng trong vòng 4 tuần vừa qua. Tình hình đại dịch ở Italia có phần cải tiến với chiến dịch chích ngừa vaccine toàn quốc và chính phủ đang chuẩn bị dần dần mở lại các hoạt động. Trong khi đó, nhiều tập thể như các tiệm ăn đang tạo sức ép qua các cuộc biểu tình phản đối, đòi chính phủ cho mở cửa lại để đón nhận các thực khách thay vì chỉ bán đồ ăn để mang đi như hiện nay. Tin Fatima, Bồ Đào Nha. Ba vị Hồng Y hướng dẫn cuộc hành hương tại Trung tâm Thánh Mẫu Fatima. Năm nay, ba vị Hồng Y sẽ hướng dẫn các cuộc hành hương quốc tế chính yếu tại Trung tâm Thánh Mẫu Fatima, Bồ Đào Nha vào tháng 5, tháng 8 và tháng 10, quy trọng tâm vào chủ đề năm mục vụ 2021 là chúc tụng Chúa đấng nâng kẻ yếu đuối lên. Vị thứ nhất vào tháng 5, đó là Đức Hồng Y José Tolentino de Mendoza, người Bồ Đào Nha, thư viện kiêm văn khố trưởng của Tòa Thánh. Đây là lần đầu tiên ngài chủ sự cuộc hành hương tại Fatima từ khi được phong Hồng Y ngày 5 tháng 10 năm 2019. Đức Hồng Y sẽ nói về cuộc hiện ra đầu tiên của Đức Mẹ trên đồi Cova da Iria, Fatima. Vị thứ hai vào tháng 8, đó là Đức Hồng Y Jean-Claude Hollerich, dòng tên Tổng Giám mục Giáo phận Luxembourg, cũng là Chủ tịch Ủy ban các Giám mục Liên hiệp Âu Châu, gọi tắt là COMMEX. Cuộc hành hương này kỷ niệm cuộc hành hương thứ tư của Đức Mẹ với ba mục đồng tại Fatima, 29 tháng 8 năm 1917. Đức Hồng Y sẽ trình bày về vấn đề di dân. Vị thứ ba vào tháng 10, đó là Đức Hồng Y Sergio da Rocha, Tổng Giám mục Giáo phận Salvador da Bahia, là giáo phận đầu tiên tại Brazil. Ngài sẽ chủ sự đại lễ ngoài trời ở Fatima, nhắc nhớ cuộc hiện ra lần thứ 6 và cũng là lần chót của Đức Mẹ tại Fatima. Các cuộc hành hương năm nay tại đây cũng nằm trong khuôn khổ 3 năm chuẩn bị Ngày Quốc tế Giới Trẻ cấp Hoàn Vũ sẽ diễn ra vào năm 2023 tại Lisboa, thủ đô của Bồ Đào Nha. Tin Paris, Pháp Quốc. Kỷ niệm 2 năm hỏa hoạn nhà thờ chính tòa Đức Bà Paris. Hôm 15 tháng 4 vừa qua là kỷ niệm đúng 2 năm nhà thờ chính tòa Đức Bà Paris bị hỏa hoạn nặng nề và công trình tu bổ dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2024 tới đây. Tướng về hưu Jean-Louis Jocelyn, 72 tuổi, cựu tổng tham mưu trưởng quân đội Pháp, đã được Tổng thống Emmanuel Macron ủy thác nhiệm vụ chuyển ban tu bổ thánh đường nổi tiếng này. Ông đã tuyên bố như trên với báo Nam Đức số ra ngày 15 tháng 4 vừa qua. Hỏa hoạn bắt đầu từ 7 giờ tối ngày 15 tháng 4 năm 2019 và kéo dài trong nhiều tiếng đồng hồ, làm cho ngọn tháp hình mũi tên cao 93 mét có từ năm 1250 bị sụp đổ cùng với nhiều mái thánh đường. Hồi đó, Tổng thống Macron tuyên bố nhà thờ chính tòa Paris sẽ được tái thiết trong vòng 5 năm. Cho đến nay, nhờ các âm nhân đóng góp, phí tổn tu bổ vài trăm triệu euro sẽ không bị thiếu. Tuy nhiên, công trình này bị chậm trễ vì sự ô nhiễm nặng nề do chì ở các mái chảy ra và vì đại dịch COVID-19. Nhiều cây sồi cao 30 mét và 300 tuổi đã được đốn trong các rừng của nhà nước Pháp để thay các mái bị cháy. Các mỏ đá vôi có từ thời Lutetia, cách đây 40 triệu năm ở vùng quanh Paris, cũng đang được khai thác để dùng vào việc tu bổ. Tin Baghdad, Iraq. Đức Hồng Isako kêu gọi người Hồi giáo từ bỏ những tên gọi sai lầm về Kitô hữu. Hôm 12 tháng 4 vừa qua, nhân dịp tháng chay tịnh Ramadan của người Hồi giáo, Đức Hồng Y Louis Raphael Sako, thượng phụ công giáo Kande, kêu gọi có sự giáo dục tốt đẹp hơn của người Hồi giáo và từ bỏ những kiểu gọi, cách gọi sai lầm của Hồi giáo về các Kitô hữu. Đức Hồng Y Sako đặc biệt cổ võ sự sống chung hòa bình và tôn trọng nhau giữa các tín hữu Kitô và Hồi giáo. Ngài nói, việc chay tịnh có thể đào sâu các mối liên hệ huynh đệ, tình thân hữu và tôn trọng nhau như Đức Giáo Hoàng Francisco đã khẳng định trong cuộc viếng thăm tại Iraq. Qua đó, hẹn cổ võ những nguyên tắc hòa bình, sự ổn định và sự sống chung hòa bình để mở ra một trang mới cải tiến cuộc sống của người dân Iraq. Đức Hồng Isako cũng cầu chúc các tín hữu Hồi giáo được Thiên Chúa chúc lành trong tháng chay tịnh Ramadan và vượt thắng đại dịch COVID-19. Sau cùng, Đức Hồng Y kêu gọi những người Hồi giáo tại Iraq hãy gọi các tín hữu Kitô dân tộc của sách thánh và từ bỏ những kiểu cách gọi sai lầm không thể chấp nhận được để chỉ các tín hữu Kitô. Các Kitô hữu cũng phải được nói đến trong các sách giáo khoa. Có những người Hồi giáo thường gọi các Kitô hữu là những người bất tín. Tháng chay tịnh Ramadan của người Hồi giáo đã bắt đầu từ ngày 13 tháng 4 vừa qua và kết thúc vào tối ngày 12 tháng 5 tới đây. Ban ngày khi còn mặt trời, các tín hữu không ăn uống và dành thời giờ để cầu nguyện, học hỏi về đạo và làm việc bác ái. Họ chỉ ăn uống sau khi mặt trời lặn. Các vị lãnh đạo tại nhiều nơi đã ra thông cáo nhắc nhở các tín đồ giữ các biện pháp an ninh vệ sinh để tránh lan lây COVID-19. Tin Vatican. Sứ điệp Đức Thánh Cha gửi các giám mục Brazil. Đức Thánh Cha Francisco liên đới và gần gũi với các giám mục và toàn dân Brazil đang chịu đựng đau thương vì đại dịch, và ngài mời gọi các giám mục tin tưởng, hy vọng và tăng cường tình đoàn kết để vượt thắng những thách đố hiện nay. Đức Thánh Cha đưa ra lời kêu gọi trên đây trong sứ điệp video gửi các giám mục Brazil đang nhóm đại hội lần thứ 58 từ ngày 12 đến ngày 16 tháng 4 năm 2021, giữa lúc đất nước Brazil đang phải đối phó với đại dịch COVID-19. Cho đến nay, đã có hơn 13 triệu rưỡi ca nhiễm và hơn 353.000 người chết. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nhắc đến và bày tỏ sự gần gũi với hàng trăm ngàn gia đình Brazil bị mất người thân yêu, trẻ già, cha mẹ, các bác sĩ và những người thiện nguyện, các thừa tác viên thánh, người giàu, người nghèo. Đại dịch không loại trừ ai trong tình cảnh đau khổ này. Đức Thánh Cha cũng đặc biệt nghĩ đến các giám mục nạn nhân của COVID-19. Trong bối cảnh trên đây, Đức Thánh Cha nhắc đến niềm tín thác nơi chiến thắng của Chúa Kitô phục sinh trên sự chết và tội lỗi. Đức Thánh Cha nói, niềm tin của chúng ta nơi Chúa Kitô phục sinh chứng tỏ cho chúng ta thấy rằng chúng ta có thể vượt thắng thời điểm đau thương này. Niềm hy vọng mang lại cho chúng ta sức mạnh để trỗi dậy. Đức bác ái thúc đẩy chúng ta khóc với người khóc và giúp đỡ đặc biệt những người túng thiếu nhất để họ vui cười trở lại. Đức Thánh Cha cũng không quên nhắc nhở các giám mục Brazil hãy đoàn kết và cổ võ sự đoàn kết trong dân. Giáo hội phải là một dụng cụ hòa giải và hiệp nhất. Đó là sức mạnh của giáo hội tại Brazil hơn bao giờ hết. Cần gạt qua một bên những chia rẽ và bất đồng. Trong hội đồng giám mục, sự hiệp nhất không có nghĩa là đồng nhất, nhưng là một sự hòa hợp, hiệp nhất mà chỉ có Chúa Thánh Linh mới có thể bàn. Và Đức Thánh Cha kết luận, anh em thân mến, thách đố thật lớn lao, nhưng chúng ta biết rằng Chúa đồng hành với chúng ta, Chúa ở cùng chúng ta mọi ngày cho đến tận thế. Tin Thượng Hải, Trung Quốc. Giáo phận Thượng Hải bãi bỏ các cuộc hành hương tại Xà Sơn trong tháng 5. Tuân hành lệnh của chính quyền địa phương về việc phòng chống COVID-19, giáo phận Thượng Hải bên Trung Quốc đã quyết định bãi bỏ tất cả các cuộc hành hương tại đền Thánh Đức Mẹ Xà Sơn ở gần Thượng Hải, mặc dù nhà nước vẫn cho mở các khu giải trí và du lịch tập thể ở đồi Xà Sơn cũng như tại các nơi khác trong nước. Đền Thánh Đức Mẹ Xà Sơn là trung tâm hành hương quốc gia, và theo truyền thống, trong tháng 5, từ các giáo phận vẫn tổ chức các cuộc hành hương đi bộ lên tới Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ ở trên đỉnh đồi, nơi có tượng Đức Mẹ đang giơ Chúa Hài Đồng cho thế giới. Dọc đường, các tín hữu dừng lại ở các nhà nguyện hoặc các trạng đàng thánh giá. Thông cáo của giáo phận Thượng Hải có đoạn viết, vì đại dịch tại quê hương và nước ngoài vẫn chưa kiểm soát được và các biện pháp phòng chống đại dịch vẫn hiện hành, nên theo lời yêu cầu và quy luật của chính quyền thành phố Thượng Hải, cuộc hành hương thường niên tại Xà Sơn bị hủy bỏ. Vương cung thánh đường, các nhà nguyện dọc đường và các nơi khác liên hệ sẽ bị đóng cửa. Không có hành hương và các hoạt động tôn giáo. Không chấp nhận sự hiện diện của các nhóm hoặc cá nhân tín hữu hành hương. Các tín hữu công giáo hãy ở nhà và cầu nguyện xin cho đại dịch chấm dứt để có thể trở lại cuộc sống bình thường. Trong tháng 5 mỗi năm, vào ngày 24 tháng 5 là lễ Đức Mẹ phù hộ các tín hữu. Đây là ngày thu hút đông đảo nhất các tín hữu hành hương. Năm 2008, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã chọn ngày 24 tháng 5 thường niên là ngày thế giới cầu nguyện cho giáo hội tại Trung Quốc. Tại Trung Quốc, từ tháng 3 vừa qua, ở nhiều tỉnh, các nơi thờ phượng đã dần dần được mở lại cùng với các buổi lễ cộng đoàn, tuy vẫn tuân giữ các biện pháp an ninh vệ sinh. Tại Bắc Kinh, Thượng Hải và các tỉnh khác, việc mở lại đã được loan báo, tuy rằng tại một số nơi vẫn bị đóng. Ví dụ, tại tỉnh Chiết Giang, Giang Tây và Nội Mông, các nhà thờ được mở lại vào tuần thánh với lễ chiều thứ 5 tuần thánh, đàng thánh giá thứ 6 tuần thánh, lễ rửa tội cho các dự tòng và lễ phục sinh. Cũng nên nói thêm rằng, từ năm 2012, tại chủng viện Xà Sơn ở dưới chân đồi Xà Sơn đã bị đóng cửa, và Đức Cha Tadeo Mã Đại Thanh, giám mục Thượng Hải, bị quản thúc tại già vì đã tuyên bố rời bỏ hội công giáo yêu nước ngay sau khi được truyền chức giám mục, tuy rằng sau đó ngay trở về với hội này. Nhà nước Trung Quốc không nhận ngài là giám mục và không cho các tín hữu được gặp ngài. Tin giáo hội tại Haiti. Các giám mục Haiti yêu cầu các tổ chức giáo hội đóng cửa vào ngày 15 tháng 4. Hội đồng giám mục Haiti kêu gọi các tổ chức công giáo tại nước này đóng cửa ngày 15 tháng 4 năm 2021 để phản đối vụ 7 linh mục tu sĩ, trong đó có một linh mục và một nữ tu người Pháp bị bắt cóc hôm Chủ nhật 11 tháng 4 vừa qua gần thủ đô Port-au-Prince trong lúc đi dự lễ nhậm chức của một cha sở mới. Hội đồng giám mục Haiti bày tỏ sự phẫn nộ về vụ này và tố giác những vụ bắt cóc đòi tiền chuộc mạng lan tràn trong nước trước sự bất lực của chính quyền. Thông cáo của các giám mục khẳng định rằng, chúng ta không thể để cho những kẻ cướp có thể giết hại, hãm hiếp và bắt cóc. Cần phải hiệp ý cầu nguyện để đạt tới một đất nước tốt đẹp hơn. Trong bối cảnh trên đây, Hội đồng giám mục và Hội đồng tu sĩ Haiti đề nghị đóng cửa 24 tiếng đồng hồ các tổ chức công giáo như trường học, nhà xứ, các dòng tu, đại học và các tổ chức khác.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ bảy, gồm có các nội dung sau. Trước hết là chuyên mục Nói với giới trẻ, và sau đó là mục Thánh mẫu học. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ.
Hãy thân lên Việt Nam, hãy thân cho chúng ta, thắm sáng lên tình yêu, sáng lên tình yêu.
Mến chào các bạn trẻ. Trong lần gặp gỡ này, chúng ta sẽ nói về phần cuối chủ đề ý thức và chất vấn. Khi sống và đối diện với thực tế chính là lúc chúng ta tìm ra ý nghĩa cho cuộc sống. Nếu không, chúng ta chỉ chạy theo cái bóng của cuộc sống mà thôi. Sự thức tỉnh của tâm hồn là một sự kiện có tầm quan trọng căn bản, một giá trị không thể sánh được đối với đời sống nội tâm của con người. Asa Jolly cho chúng ta thấy sự nghịch lý trong cuộc sống, vì khi con người càng chinh phục thế giới bên ngoài có kết quả bao nhiêu, thì càng tự đánh mất chính mình bấy nhiêu. Tại sao có sự nghịch lý ấy? Thật ra, ông không coi nhẹ những hoạt động bên ngoài, nhưng ông muốn nhấn mạnh đến sự giảm sút những hoạt động bên trong, nhất là những hoạt động của đời sống tâm linh. Đối với ông, đây là điều tai hại nhất đối với sự tồn tại của con người. Với Asa Jolly, khoa học và tôn giáo không phải là hai điều loại bỏ nhau như nước với lửa, mà có thể gần gũi, thúc đẩy nhau, làm phong phú lẫn nhau. Ông xác định con người như thực thể sinh học, tâm lý, tâm linh. Ý thức, tỉnh thức của đời sống nội tâm giúp chất vấn bản thân, lay động tâm hồn và biến đổi con người chúng ta. Về sự biến đổi sâu xa, Asa Jolly đã nêu lên kinh nghiệm của Tolstoy. Chính Tolstoy đã tự thú nhận rằng, cách đây 5 năm, tôi bắt đầu cảm thấy một cái gì thật lạ lùng. Lúc đầu, tôi có những lúc sững sờ, dường như cuộc sống dừng lại, dường như tôi không biết sống, không biết làm thế nào nữa. Tôi lo âu và buồn bã, rồi cuộc sống tiếp diễn, dần dần những lúc như thế xảy đến thường xuyên hơn. Những lúc như thế, tôi thường đặt những câu hỏi, tại sao, thế nào, rồi sao nữa? Hoặc tiên, tôi tưởng rằng đó là những câu hỏi vô ích, không đối tượng. Tôi có ấn tượng rằng đó là những gì mình đã biết rõ, và chỉ suy nghĩ một chút thì đến một ngày nào đó tôi sẽ dễ dàng nhìn thấy câu trả lời. Giống như những quả đấm cứ dán vào một chỗ, tôi bắt đầu nghiên cứu chuyện này và cố gắng giải quyết nó. Lúc đầu, tôi thấy như là những câu hỏi của trẻ con. Nhưng dần tôi thấy chúng nghiêm chỉnh và sâu sắc về cuộc sống. Với những khắc khoải và giằng co nội tâm dai dẳng ấy, rốt cuộc đã đưa Tolstoy đến sự cảm nhận được một sức mạnh và ánh sáng từ bên trong, và sự biến đổi của toàn bộ con người đưa ông đến kinh nghiệm về một thế giới cao hơn. Thi Hào Tagore, một nhà triết học và nhà thần bí Ấn Độ, cũng có kinh nghiệm về sự thức tỉnh tâm linh rất kỳ diệu. Sự thức tỉnh này cho ông một cảm nhận về tự do và an bình bên trong. Đồng thời, ông cũng có cảm nghiệm khủng khiếp về tính không thường hằng và tính hư ảo của cuộc sống. Tagore đã cho thấy sự tương phản của cái tôi sâu xa và cái tôi hời hợt. Ông đã kể lại cuộc khủng hoảng đầu tiên và giai đoạn thức tỉnh như sau. Khi cuộc sống bên ngoài của chúng ta không hòa hợp với cuộc sống nội tâm, thì con người sâu xa của chúng ta bị tổn thương và sự đau khổ của nó biểu hiện trong ý thức của chúng ta theo một lối khó tả. Nhưng sự thức tỉnh và sự giải thoát lại gần kề bên nhau. Thi Hào Tagore còn kể lại rằng, một hôm vào buổi chiều, tôi đi đi lại lại trên thềm nhà. Ánh nắng chói lọi của mặt trời đang lặn, kết hợp với bóng tối hoàng hôn đem lại cho tôi cảm giác là buổi chiều tối đang đến có một vẻ hấp dẫn đặc biệt. Tôi bỗng hiểu ra hiệu ứng của buổi chiều đang đến với tâm hồn tôi. Những bóng tối của nó đã xóa đi cái tôi thông thường của tôi. Chừng nào cái tôi ấy còn nổi bật lên trong ánh sáng ban ngày, chừng đó nó vẫn còn làm cho mọi cái tôi cảm nhận trở nên lờ mờ và bị che đậy. Bây giờ, cái tôi ấy bị gạt sang một bên, tôi có thể nhìn thấy thế giới dưới bộ mặt thật sự của nó. Ngày hôm ấy, bản trường ca dòng thác thức tỉnh nảy sinh và chảy xiết trong tôi như một dòng thác. Thế là từ đó, không một con người nào, không một thực tế nào trên thế giới hiện lên tầm thường và khó chịu đối với tôi nữa. Các bạn thân mến, năm 24 tuổi, Tagore lại có một trải nghiệm mới về sự thức tỉnh nội tâm qua kinh nghiệm sự ra đi vĩnh viễn của một người thân. Ông bày tỏ rằng, trong nỗi đau không thể dung nạp được ấy, có những tia vui tự giải thoát trong tôi khiến tôi rất kinh ngạc. Cuộc sống không phải là một cái gì bền vững và thường hằng, điều đó là một phát hiện đau đớn, nhưng lại đem tới cho tôi một cảm giác nhẹ nhõm. Thừa nhận rằng, chúng ta không phải là tù binh mãi mãi giữa những bức tường dày của cuộc sống hàng ngày. Đó là một ý nghĩa chiếm phần ưu thế trong tôi một cách vô thức, tạo ra những đợt sóng bằng lòng. Tôi buộc phải để cho tất cả những gì tôi đã có ra đi. Đó là cảm giác mất mát khiến tôi khổ sở. Nhưng đồng thời, khi tôi nhìn nhận nỗi mất mát ấy theo sự tự do đã giành được, thì mọi sự bình yên lớn lao xâm chiếm lấy tôi. Trong khi vẻ hấp dẫn của thế giới giảm đi trong tôi, vẻ đẹp tự nhiên lại hiện lên trước mắt tôi với một ý nghĩa sâu xa hơn. Phải, giải thoát và thức tỉnh hay ý thức là hai con đường song hành. Không có con đường nào khác giúp chúng ta tiến đến tự do, an toàn và chắc chắn cho bằng con đường này. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần sắp tới.
Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục Thánh Mẫu Học với đề tài Đức Maria, nữ tỳ khiêm hạ nghèo hèn lý tưởng của Thiên Chúa.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong lịch sử nhân loại đã không có ai nghèo hơn Đức Giêsu Kitô. Sinh ra trần trụi trong hang bò lửa tối tăm hôi hám, bị bỏ rơi chết trần trụi đớn đau trên thập giá và chôn nhờ mộ của người khác. Sự trần trụi và dốc đổ hoàn toàn chính mình đó, nói theo kiểu diễn tả của Thánh Phaolô, là linh đạo kenosis mà Chúa Giêsu đã sống và rao giảng. Đây là lý do giúp chúng ta hiểu tại sao trong hiến chương tám mối phúc thật, Chúa Giêsu đã để những người nghèo hèn lên hàng đầu trong phúc thật thứ nhất. Phúc thay những ai có tâm hồn nghèo khó, vì nước trời là của họ. Và chính Chúa Giêsu đã khích lệ mọi môn đệ noi gương người: các con hãy mang lấy ách của thầy và hãy học cùng thầy, vì thầy hiền lành, Christ, và khiêm nhường trong lòng, Tapenos te cardia. Và trong các môn đệ của Chúa Giêsu không có ai giống Chúa và noi gương Chúa một cách tuyệt hảo bằng mẹ Maria, dịu hiền và khiêm hạ. Thánh sử Luca đã hướng nhìn về lớp người nghèo của Gia-vê Thiên Chúa trong Cựu Ước khi miêu tả các gương mặt của thầy cả Zacharia và bà Elizabeth, của cụ già Simeon và bà Anna, của mẹ Maria và các mục đồng, là những gương mặt khó nghèo khiêm hạ điển hình thời Tân Ước, xoay quanh hải nhi Giêsu, con Thiên Chúa tối cao toàn năng, nhưng đã dốc đổ mọi cao sang để nhập thể làm người yếu đuối, nghèo hèn như một trẻ thơ. Và trong tất cả các gương mặt ấy, mẹ Maria cũng là gương mặt nổi bật nhất. trong bài Thánh ca Magnificat, mẹ Maria tiếp nhận và thu tóm các khát vọng của những người khiêm hạ đã được tác giả Thánh Vịnh ca tụng và được các ngôn sứ dự phóng về tương lai. Bài Thánh ca của sự nghèo hèn tinh thần đó, mẹ Maria đã hát lên vào cuối lộ trình nội tâm với nhiều trạng. Trạng thứ nhất như là nữ tỳ khiêm hạ của Thiên Chúa. Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Thiên Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói. Trạng thứ hai như là phụ nữ của lòng tin. Em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em. Trong biến cố viếng thăm bà Elizabeth, mẹ Maria nhận ra nơi các cử chỉ của bà và của Gioan Tẩy Giả, sự kiểm chứng từ phía loài người, mầu nhiệm đã hiện thực nơi mẹ. Bà Elizabeth vừa nghe tiếng bà Maria chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên và bà được tràn đầy thánh thần, liền kêu lớn tiếng và nói rằng, em ơi, em được chúc phúc hơn mọi phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em. Các kiểu diễn tả hữu hiệu nhất phát xuất từ các thánh vịnh của người nghèo, đặc biệt là bài thánh ca của bà Anna, mẹ ngôn sứ Samuel. Sau khi được ra về Thiên Chúa cho có con, như lời bà cầu xin, bà đã nuôi con cho tới lúc nó cai sữa, rồi đưa con lên dâng cho Gia Vê để cho nó sống trong nhà Gia Vê bên cạnh tư tế Eli. Bà cầu nguyện và nói, tâm hồn con hoan hỉ vì Gia Vê, nhờ Gia Vê con ngẩng đầu hiên ngang, con mở miệng nhạo báng quân thù. Vâng, con vui sướng vì được Ngài cứu độ. Chẳng có đấng thánh nào như Gia Vê, chẳng một ai khác ngoại trừ Ngài, chẳng có núi đá nào như Thiên Chúa chúng ta. Các ngươi chớ nhiều lời, chớ huênh hoang tự đắc, miệng đừng thốt ra điều ngạo mạn, vì Gia Vê là Thiên Chúa quán thông, mọi hành vi chính người xét xử. Cung nỏ người hùng bị bẻ tan, kẻ yếu sức lại trở nên hùng dũng, người no phải làm mướn kiếm ăn, còn kẻ đói được an nhàn thư thái. Người hiếm hoi thì sinh năm đẻ bảy, mẹ nhiều con lại ủ rũ héo tàn. Gia Vê là đấng cầm quyền sinh tử, đẩy xuống âm phủ rồi lại kéo lên. Gia Vê bắt phải nghèo và cho giàu có, người hạ xuống thấp, người cũng nhắc lên cao. Kẻ mọn hèn Chúa kéo ra khỏi nơi cát bụi, ai nghèo túng, người cất nhắc từ đống phân cho. Đặt ngồi chung với hàng quyền quý, tặng ngai vinh hiển là sản nghiệp riêng. Vì nền móng địa cầu là của Gia Vê, người đặt cả hoàn vũ lên trên. Chúa gìn giữ bước chân người trung hiếu, còn ác nhân bị tiêu diệt trong chốn mịt mù, vì con người đâu phải mạnh mà thắng. Kẻ thù Gia Vê sẽ bị người từ trời cao cho sấm sét giáng trên đầu. Gia Vê xét xử khắp cùng cõi đất, ban quyền năng cho đức vua người chọn, nêu uy thế đấng người đã sức giàu tấn phong. Các kiểu diễn tả như trong bài thánh ca trên đây vén mở cho thấy lòng đạo hạnh và tinh thần tu đức của bà Anna. Tư tưởng nòng cốt của chúng cũng được lấy lại trong bài thánh ca Magnificat của Đức Maria, và ý nghĩa của chúng đã được nâng cao lên tới độ cho phép trông thấy nơi mẹ người nghèo lý tưởng của nước Thiên Chúa. Sự nhảy mừng tràn đầy diệu kỳ phát xuất từ nhận xét trái nghịch giữa quyền năng của Thiên Chúa là đấng đã giơ tay uy quyền thực hiện mầu nhiệm nhập thể làm người và sự bất lực hoàn toàn của mẹ trong việc đạt tới các ích điểm cao vời ấy. Chính ý thức về vực thẳm xa cách giữa hành động của Thiên Chúa và điều kiện là thụ tạo đó của Đức Maria đã khiến cho mẹ trở thành mẫu gương những người nghèo của Gia Vê Thiên Chúa. Nơi biến cố đấng cứu thế đến trần gian như người nghèo của Gia Vê, không phải trong lòng tin nhưng qua sự tín thác hoàn toàn nơi Thiên Chúa và việc hướng dẫn số sót của Israel, mẹ Maria thấy hiện thực những gì các ngôn sứ và các tác giả thánh vịnh đã hé mở cho thấy. Và thánh sử Luca đã đề nghị trở lại các điều này trong hình thái rộng rãi hơn khi gợi lại chương trình của Chúa Kitô, loan báo tin vui cho người nghèo khó, giải phóng người bị giam cầm, ban sức khỏe cho người đau yếu và sự hòa giải đại đồng giữa mọi người với nhau. Như là người nghèo lý tưởng được hiểu biết trước mầu nhiệm nước trời mẹ Maria định hướng đời mình trong lòng tin tín thác nơi Thiên Chúa. Này tôi là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói. Và trong lòng tin dấn thân, lên đường đi thăm bà Elizabeth. Trong bài Thánh ca Magnificat, các hành động của Thiên Chúa được trình bày song song trong thế trái nghịch nhau. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo Chúa ban của đầy dư, người giàu có lại đuổi về tay trắng. Các hành động ấy dự phóng các hiệu quả được diễn tả ra trong một kiểu nói không xa lạ với bối cảnh xã hội thời đó, và chúng giải thích tâm tình của tất cả những ai cùng mẹ Maria chia sẻ ưu tư đối với công lý, ước mong cho công lý ngự trị trong tâm lòng và cuộc sống con người, trong gia đình và ngoài xã hội, trông đợi nước công lý và hòa bình của Thiên Chúa mau hiện diện trên trái đất này. Thái độ nội tâm đồng hành với mẹ Maria từ biến cố truyền tin, tức từ lúc Chúa Giêsu nhập thể thụ thai trong lòng mẹ cho tới khi Chúa chào đời và được dâng trong đền thánh, không chỉ được diễn tả qua kiểu nói nữ tỳ của Chúa và nữ tỳ hèn mọn, mà cũng còn được trình bày qua cấu trúc các trình thuật nữa. Tuy nhiên, khi đọc các trình thuật, chúng ta thường chỉ trông thấy mặt nổi dễ nhận ra trong thái độ của mẹ. Trước hết là thái độ của mẹ hoàn toàn tín thác nơi quyền năng và sự sắp xếp quan phòng của Thiên Chúa. Sau khi hỏi sứ thần cho biết cách thức Thiên Chúa sẽ hiện thực chương trình của người, mẹ Maria để cho Thiên Chúa hành động trong cách thế và theo thời điểm như Thiên Chúa muốn. Mẹ sẵn sàng thưa lên hai tiếng xin vâng với Chúa, mà không cần phải biết các hậu quả của nó. Và thật ra mẹ Maria đã không biết trước được rằng tiếng xin vâng đó sẽ dẫn mẹ tới dưới chân thập giá của người con yêu. Điều thứ hai chúng ta có thể dễ dàng nhận ra khi đọc các trình thuật, đó là việc mẹ đề cập tới sự nghèo nàn trên bình diện xã hội và sự nghèo nàn tinh thần trong bài Thánh ca Magnificat. Chúng là hai thực tại cụ thể hiển hiện trong cuộc sống của chính mẹ, cũng như trong cuộc sống của con người thuộc mọi thời đại và ở khắp nơi trên thế giới này. Con người cho dù có giàu của cải bạc tiền đến đâu đi nữa, cũng vẫn chỉ là các thụ tạo nghèo nàn khốn khó trước mặt Thiên Chúa. Điều đó lại càng đúng hơn trong cuộc sống thiêng liêng trên bình diện tinh thần. Và ơn cứu độ mà Thiên Chúa ban cho con người khi gửi đấng cứu thế tới trần gian, bao gồm mọi chiều kích cuộc sống, tinh thần và vật chất. Và sau cùng là việc Đức Maria lựa chọn sự đồng trinh sau lời sứ thần loan báo cho biết chức làm mẹ đấng cứu thế. Chính sự lựa chọn đó, chính chức làm mẹ đồng trinh ấy, khiến cho hành động của Thiên Chúa trong biến cố Chúa Giêsu nhập thể thực sự trở thành điều kỳ diệu trong cuộc đời của mẹ. Nhưng tất cả chỉ là mặt nổi. Qua đó Thánh sử Luca muốn giúp chúng ta khám phá ra chiều sâu lòng tin đã khiến cho mẹ Maria trở thành người nghèo lý tưởng của Gia-vê Thiên Chúa.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục Thánh Mẫu Học đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Người thương tôi ngàn năm muộn. vẫn mãi thương tôi thao thức mong chờ, chờ mong suốt cuộc đời.
Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống có những điều người ta không thể định nghĩa, không thể gọi tên, nhưng có thể cảm nhận. Một trong những điều đó là tình yêu. Tình yêu là cái gì đó vừa trừu tượng, lại vừa cụ thể, vừa xa lại vừa gần, vừa có lại vừa không. Một thi sĩ đã cảm nhận về tình yêu như sau. Tình yêu thầm lặng là tình yêu thiêng liêng, trong bóng mờ của trái tim ẩn kín một tình yêu rực sáng như chân châu. Trong ánh sáng ban ngày kỳ lạ, tình yêu lu mờ một cách đau thương. Tin mừng của Thánh Gioan chương 15 truyền tải một sứ điệp quan trọng, đó là tình yêu của Thiên Chúa. Có thể nói, toàn bộ sách tin mừng được Thánh tử Gioan nén lại trong một chương ngắn gọn, nhưng chứa đựng nhiều tầng ý nghĩa về tình yêu. Chúa Giêsu nhắc đi nhắc lại 9 lần hạn từ ở lại trong tình yêu. Từ ở lại được hiểu theo hai nghĩa, ở lại về thể lý và ở lại về thiêng liêng. Chắc chắn, Chúa Giêsu không chỉ nói đến trạng thái ở lại về thể lý, nhưng người ao ước ở lại về thiêng liêng, nghĩa là ở lại trong sự kết hợp thâm sâu của tình yêu. Ngay từ lời tựa, Thánh Gioan đã giới thiệu cho nhân loại về ngôi lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Như vậy, sứ mạng của Thiên Chúa là ở lại giữa loài người, ở lại để thông chia thân phận yếu đuối của loài người, ở lại để thánh hóa và làm cho thế gian có một ý nghĩa mới. Ở lại như một người bạn thân thiết, hay như một người tình chung thủy sắt son. Chúa Giêsu tha thiết muốn chúng ta ở lại trong Thiên Chúa, bằng cách thực thi lời Chúa dạy và sống yêu thương đối với anh chị em xung quanh. Ở lại trong tình yêu là khát mong cháy bỏng nhất, khiến Chúa Giêsu không ngừng nhắc đi nhắc lại với các môn đệ. Trong diễn từ về bánh thần sống, Chúa Giêsu đã nói về trạng thái ở lại như là sự kết hợp và trao hiến của tình yêu. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Điều này cho thấy đặc tính của tình yêu là trao tặng nhưng không mất mát, mà để được nên một với người mình yêu. Được ở lại trong một đối tượng là một nhu cầu thâm sâu của con người. Bởi lẽ, chúng ta được tạo dựng để sống cùng, sống với tha nhân, sống cho nhau và sống vì nhau. Nếu tách mình ra khỏi các mối liên hệ cộng đồng nhân loại, ta sẽ rơi vào nỗi cô đơn tột cùng. Sở dĩ Thiên Chúa tạo dựng chúng ta có hai tay là để cầm nắm, để ôm ấp chở che. Nếu chúng ta không mở rộng đôi tay để đón nhận người khác, chúng ta sẽ rơi vào tư thế của kẻ cô đơn. Còn khi chúng ta mở rộng đôi tay và con tim cho mọi người, vòng tay chúng ta càng rộng, con tim càng tràn đầy tình yêu thương. Khi yêu ai, chúng ta thường mong muốn được ở gần và ở trong người mình yêu. Một tình yêu đích thực là chúng ta tìm thấy chính mình trong người yêu, như Chúa Cha đã tìm thấy mình trong Chúa Con, và người con đó cũng gặp lại mình trong người cha. Như vậy, tình yêu cũng chính là cuộc gặp gỡ. Khi tình yêu vắng bóng, dù có ở bên cạnh nhau, người ta cũng không nhìn thấy nhau. Trái lại, tình yêu đích thực thì xóa nhòa mọi khoảng cách địa lý. Có một câu danh ngôn nói rằng, khi bạn yêu một ai đó với tất cả trái tim mình, thì tình yêu đó không bao giờ mất đi, ngay cả lúc hai người phải chia xa. Khoảng cách của tình yêu là yêu không khoảng cách. Đặc tính của tình yêu là luôn tạo nên một sự gắn kết bền chặt giữa hai tâm hồn. Bởi yêu là đi tới, là hướng về người mình yêu. Đức Benedicto 16 đã từng xác quyết, con người mang trong mình một khát vọng sự vô tận, một nỗi nhớ nhung sự vĩnh cửu, một kiếm tìm vẻ đẹp, một ước mong tình yêu, một nhu cầu ánh sáng và sự thật đẩy nó tới với đấng tuyệt đối. Con người mang trong mình ước mong Thiên Chúa, và trong một cách thức nào đó, con người biết nó có thể hướng tới Thiên Chúa và cầu khẩn Ngài. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã yêu nhân loại bằng tình yêu trao hiến trọn vẹn. Cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa đã thực sự xóa đi mọi khoảng cách. Từ đây, mọi trở ngại của tội lỗi con người đã được xóa bỏ, nhường lại cho nhịp cầu sự sống. Con người không còn phải sống trong cảnh cách biệt giữa trời với đất, giữa phàm nhân với thần linh. Xin cho chúng con biết khiêm tốn ở lại trong tình yêu của Chúa, để thưởng lấy những ân phúc thiêng liêng ngọt ngào. Nhờ hồng ân gần gũi bạn hữu của Chúa, chúng con càng thêm mạnh sức và hăng say ra đi loan báo tin mừng. Amen.
Tôi đi tìm trong cuộc sống hình bóng một người. Tôi nhớ, tôi thương, tôi thao thức đêm trường. Là Giêsu tình yêu muôn thuở, tình yêu cháy lửa trong tôi khao khát đi tìm mãi trong cuộc sống. Tôi mong chờ mong ngày tháng người đến nồng nàn trong trái tim tôi, cho tôi thắm môi cười. Người thương tôi ngàn năm muôn thuở, ngàn năm vẫn mãi thương tôi. Tôi thao thức mong chờ mong suốt cuộc đời. Ơi, người ở nơi đâu? Người ở nơi đâu? Và người ở nơi đâu? Tôi đi tìm người, tôi đi tìm người trong phố xá rộn ràng, trong phu quýnh bạc vàng. Mà sao tôi không thấy? Mà sao tôi không thấy?
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.